Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Tú Anh, Thanh Phương, Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 20 tháng 10, 2012.
Hoa Kỳ gửi hàng không mẫu hạm nguyên tử đến vùng Biển Đông.
Mỹ-Nhật hủy bỏ một kế hoạch tập trận chung trên biển Hoa Đông.
Phe đối lập Nga bầu một quốc hội tượng trưng.
Iceland trưng cầu dân ý về hiến pháp do công dân soạn thảo.
Lãnh đạo cơ quan tình báo Liban bị ám sát, Syria bị tố cáo là thủ phạm.
Lần đầu tiên quốc tế đạt thỏa thuận về tài trợ cho việc bảo tồn đa dạng sinh vật.
Mỗi ngày một sự kiện Miến Điện cải tổ báo chí nhà nước.
Việt Nam không được chọn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ 2014. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Thái Sơn, chủ tịch tổ chức Interfaz Francophone.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ gửi hàng không mẫu hạm nguyên tử đến vùng Biển Đông. Theo hãng tin AP, hôm nay Hoa Kỳ đã điều một chiếc hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử đi ngang qua vùng Biển Đông, nơi đang trở thành trung tâm điểm của thế đối đầu chiến lược Mỹ-Trung tại châu Á. Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên mở các chuyến tuần tra ở vùng châu Á-Thái Bình Dương, và đối với USS George Washington, đây là chuyến đi thứ hai của hàng không mẫu hạm qua khu vực ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Một chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai của Mỹ, USS John C. Stennis, hiện cũng đang tiến hành các chiến dịch ở vùng Tây Thái Bình Dương, theo tin từ hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Chuyến hải hành lần này của hàng không mẫu hạm USS George Washington chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh bực tức, nhưng hành động này được coi là nhằm tái khẳng định sự yểm trợ của Hoa Kỳ đối với các quốc gia Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông. Hãng tin AP trích dẫn nhận định của ông Danny Roy, một nhà nghiên cứu cao cấp ở trung tâm Đông Tây tại Hawaii, cho rằng Trung Quốc sẽ xem hành động này như là biểu hiện mới cho ý muốn của Mỹ duy trì thế thượng phong ở khu vực. Về phần Hoa Kỳ cũng muốn nhắn gửi các nước trong khu vực rằng họ sẽ hiện diện lâu dài ở đây và muốn yểm trợ cho việc tuân thủ công pháp quốc tế. Theo AP, Việt Nam hài lòng nhận sự trợ giúp từ quốc gia cụ thù Hoa Kỳ như một rào chắn trước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Hà Nội đã phản ứng giận dữ khi Bắc Kinh thành lập một đơn vị quân sự đồn trú trên quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Washington cũng đã chỉ trích hành động này của Bắc Kinh. Mặc dù đa số các nhà phân tích nghĩ rằng sẽ khó mà bùng nổ xung đột quân sự ở Biển Đông, nhưng theo họ, căng thẳng ở vùng này sẽ gia tăng do Trung Quốc tiếp tục xác quyết chủ quyền biển đảo và tăng cường lực lượng hải quân của họ.
Hoa Kỳ và Nhật Bản hủy bỏ một kế hoạch tập trận chung trên Biển Đông. Theo hãng thông tấn Nhật Bản GG, Mỹ và Nhật sẽ không tiến hành cuộc diễn tập giành lại một hòn đảo từ tay đối phương dự kiến vào tháng 11 này. Do tình hình mỗi ngày mỗi căng thẳng tại Senkaku Điếu Ngư, chính phủ Nhật Bản không muốn tạo cơ hội có thể bị Trung Quốc xem là khiêu khích. Theo dự kiến, thì vào đầu tháng 11 tới, một lực lượng Mỹ-Nhật gồm thủy quân lục chiến, trực thăng và hải thuyền đổ bộ sẽ diễn tập tái chiếm đảo Iri Tsunashima. Theo kịch bản, đảo này bị địch chiếm đóng. Tuy nhiên, vào chiều hôm qua, một nguồn tin từ văn phòng chính phủ được hãng GG trích dẫn, thì kế hoạch này bị hủy bỏ, theo quan điểm của Thủ tướng Noda. Hôm nay 20 tháng 10, AFP tìm cách đặt câu hỏi với Bộ Quốc phòng Nhật Bản, nhưng không một viên chức nào sẵn sàng bình luận về quyết định này. Hòn đảo được chọn để tập trận cũng thuộc tỉnh Okinawa trong biển Hoa Đông, nhưng cách Senkaku Điếu Ngư vài trăm hải lý. Chưa rõ Bắc Kinh sẽ phản ứng như thế nào sau tín hiệu thiện chí của Tokyo. Hôm nay tại vùng tranh chấp, mặc dù bão tố và biển động mạnh, năm tàu hải giám Trung Quốc đã tiến gần đến quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Tuần duyên của Nhật Bản cho biết là đã ngăn chặn và đuổi đi. Theo một sĩ quan tuần duyên Nhật Bản thuật lại, thì không chiếc thuyền Trung Quốc nào xâm nhập vào hải phận của Senkaku, nhưng họ sử dụng máy liên lạc để khẳng định vùng biển này là của Trung Quốc. Thủ tướng Pháp thăm Philippines, trấn an châu Á về tương lai đồng euro. Trong khuôn khổ chuyến công du hai nước Đông Nam Á mà giới báo chí gọi là để vận động kinh tế, Thủ tướng Pháp đã đến Philippines vào ngày hôm qua sau chặng Singapore. Theo AFP, hôm nay 20 tháng 10, nhân diễn đàn kinh tế do Philippines tổ chức tại Manila, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault tuyên bố là không phải vì những thầy bói tin dữ mà châu Âu sẽ bỏ đồng tiền chung euro. Đồng euro sẽ đi tới, vì theo Thủ tướng Pháp, châu Âu có một tương lai tươi sáng, là một thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới với 460 triệu người tiêu dùng, là một nơi phát xuất những sáng chế và là một lục địa ổn định, hòa bình. Hôm qua, chính phủ Philippines đã dành những nghi lễ long trọng nhất để đón tiếp Jean-Marc Ayrault, vị thủ tướng Pháp đầu tiên đến Manila. Từ thủ đô Philippines, đặc phái viên RFI Valerie Gass tường thuật.
Dans la cour du palais présidentiel à Manille, Jean-Marc Ayrault a été reçu avec tous les honneurs au son d'une fanfare militaire. Puis le président Benigno Aquino s'est réjoui.
Trong khuôn viên phủ tổng thống Philippines tại Manila, ông Jean-Marc Ayrault được tiếp đón với tất cả vinh dự. Thủ tướng Pháp duyệt qua hàng quân danh dự trong quân phục đại lễ và trong tiếng quân nhạc. Tổng thống Benigno Aquino rất hài lòng lần đầu tiên đón một thủ tướng Pháp. Tổng thống Philippines tuyên bố, thật là kỳ lạ, phải nhìn nhận rằng hai dân tộc Pháp Phi cùng chia sẻ nhiều giá trị chung, nhưng chính phủ hai bên lại ít có quan hệ tương giao. Chuyến viếng thăm của thủ tướng cho phép điều chỉnh tình trạng này, và trong tương lai, chúng tôi sẽ có mối quan hệ chặt chẽ với Cộng hòa Pháp. Sự đón tiếp nồng nhiệt của Manila đã làm cho thủ tướng Pháp xúc động. Ông bày tỏ, thưa Tổng thống, tôi xin cảm ơn mối thịnh tình này và xem đây là dấu hiệu của tình thân hữu đậm đà. Thân hữu, nhưng không phải chỉ có vậy, thủ tướng Pháp không quên vấn đề trao đổi thương mại. Ông tỏ hy vọng, doanh nghiệp Pháp với hàng trăm cơ sở đang hoạt động tại Philippines sẽ có thể nắm bắt hết những cơ hội đang mở ra. Đây cũng là mục đích của chuyến viếng thăm này. Thủ tướng Pháp xem chuyến công du tại hai nước Đông Nam Á như là biểu tượng của quyết tâm phát huy một chính sách ngoại giao năng động để làm giảm thâm thủng cán cân ngoại thương của Pháp, sao cho đạt mức quân bình trong 5 năm tới đây. Philippines, quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng cao, là một đối tác đầy hứa hẹn.
Đối lập Nga bầu một quốc hội tượng trưng. Theo hãng thông tấn Reuters, trong kỳ nghỉ cuối tuần này, các lực lượng đối lập đã tiến hành bỏ phiếu để bầu một hội đồng điều hợp, hay nói cách khác, một quốc hội mang tính tượng trưng. Hoạt động này là một nỗ lực mới của đối lập để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại chế độ của Tổng thống Putin. Cho đến ngày hôm qua, có khoảng 160.000 người Nga đăng ký bầu qua mạng. Tuy nhiên, rất ít người sống ngoài các thành phố lớn hay biết về cuộc bỏ phiếu này. Thông tín viên của RFI Anastasia Becho tường trình từ Moscow.
Những người đối lập tự họ cũng hiểu rằng, hội đồng điều hợp bao gồm 45 thành viên sẽ không có mấy thực lực trên thực tế. Nhưng điều mà đối lập muốn chứng tỏ là họ có khả năng thống nhất để phản bác các chỉ trích từ phía chính quyền. Đây cũng là một cách để tái khởi động lại phong trào phản kháng đang hụt hơi và rất phân tán. 209 ứng cử viên vào quốc hội đối lập này bao gồm nhiều nhà hoạt động chính trị thuộc các xu thế khác nhau, các sinh viên, các blogger, doanh nhân, nhà văn, nhà báo. Phần lớn các ứng cử viên đều ít được công chúng biết đến. Tuy nhiên, trong số những người này cũng có các nhân vật có uy tín trong hàng ngũ đối lập như chính trị gia Alexei Navalny, cựu phó thủ tướng Boris Nemtsov. Đối lập Nga muốn đưa vấn đề tù chính trị và sự đàn áp của chính quyền vào nội dung chính của các cuộc tập hợp dự kiến vào hôm nay và ngày mai trong khuôn khổ của cuộc bầu cử tượng trưng nói trên. Chính quyền Moscow cảnh báo sẽ thẳng tay trừng phạt nếu các cuộc tập hợp này vượt quá khuôn khổ dự kiến, tức là cuộc bầu cử hội đồng điều hợp của đối lập.
Anastasia Becchio, Moscou, RFI.
Cũng liên quan đến nước Nga, ngày hôm qua, Reuters dẫn lời luật sư của ca sĩ Nga Ekaterina Samushevich, người vừa được trả tự do trong phiên tòa phúc thẩm vụ PC Riot, cho biết nữ ca sĩ PC Riot chính thức khởi kiện chính quyền Nga lên Tòa án Nhân quyền châu Âu vì các xâm phạm nhân quyền. Trong thời gian 6 tháng, Ekaterina Samushevich bị giam giữ, cô đã bị bỏ đói, bị tước đoạt giấc ngủ. Vụ án xử ba nữ ca sĩ ban nhạc PC Riot vì tội hát một bài hát chế nhạo Tổng thống Nga Putin tại nhà thờ Phiếu Cứu Thế tại Moscow đã thu hút sự quan tâm của công luận Nga và quốc tế. Ban nhạc PC Riot đã thành công ngoài mong đợi trong mục đích dấy lên một cuộc tranh luận về mối liên hệ quá mật thiết giữa nhà nước Nga và giáo hội chính thống giáo Nga.
Iceland trưng cầu dân ý về hiến pháp do công dân soạn thảo. Hôm nay cử tri Iceland tham gia trưng cầu dân ý về một bản hiến pháp được soạn thảo qua một hình thức dân chủ trực tiếp chưa từng có. Dự thảo hiến pháp này do một ủy ban gồm 25 công dân soạn thảo. Ủy ban đã tham khảo ý kiến người dân Iceland qua Internet trước khi soạn thảo hiến pháp. Dự thảo hiến pháp mới đã được đệ trình Quốc hội Iceland vào cuối tháng 7 năm 2011, và tháng 5 vừa qua, các dân biểu đã quyết định sẽ trưng cầu dân ý về đạo luật căn bản này. Hiến pháp hiện nay của Iceland đã được thông qua từ năm 1944 sau khi nước này tách khỏi Đan Mạch, trở thành quốc gia độc lập. Từ đó đã nhiều lần Iceland dự định sửa đổi hiến pháp nhưng lần nào cũng bị đình hoãn. Cuộc khủng hoảng tài chính dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế Iceland đã làm dấy lên các phong trào đấu tranh xã hội rầm rộ, với một trong những yêu sách là hiến pháp tương lai phải do chính công dân soạn thảo. Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm nay, cử tri Iceland sẽ trả lời nhiều câu hỏi khác nhau, từ quy chế của giáo hội, quyền sở hữu các nguồn tài nguyên, cho đến thể chế dân chủ tương lai của đảo quốc này. Họ cũng sẽ cho ý kiến về khả năng tổ chức trưng cầu dân ý theo sáng kiến của công dân và về thể thức bầu cử. Họ cũng cho biết là hiến pháp tương lai có nên dựa theo bản hiến pháp được trưng cầu dân ý hôm nay hay không. Trong khi Thủ tướng Iceland tuyên bố ủng hộ bản dự thảo hiến pháp, thì phe đối lập lại kêu gọi bỏ phiếu chống. Kết quả trưng cầu dân ý sẽ được công bố ngày mai.
Chỉ huy trưởng tình báo Liban bị ám sát, Syria bị nghi là thủ phạm. Liban ban hành quốc tang một ngày sau vụ khủng bố bằng xe bom giết chết 8 người và gây thương tích cho 85 người khác. Một trong những nạn nhân tử vong và cũng có lẽ là đối tượng của vụ ám sát là tướng Wissaman al-Hassan, đứng đầu cơ quan tình báo của cảnh sát Liban, một nhân vật có lập trường chống chế độ Damas. Vào lúc tại Syria, quân đội trung thành với Tổng thống Bashir al-Assad đang chật vật chống trả với lực lượng võ trang nổi dậy, thì tại Liban, một cuộc khủng bố bằng xe bom đã giết chết chỉ huy trưởng tình báo Wissaman al-Hassan. Vụ khủng bố xảy ra tại khu phố Người Thiên Chúa Giáo tại thủ đô Beirut vào ngày hôm qua 19 tháng 10. Viên tướng an ninh của Liban, 47 tuổi này, không phải là một công chức bình thường. Ông đặc trách điều tra các vụ ám sát chính trị tại Liban từ năm 2005 đến 2008, trong đó có vụ sát hại Thủ tướng Rafik Hariri, bị xem là do chính quyền Syria chủ mưu để gây bất ổn định tại Liban, nơi mà Damas có một tổ chức Hồi giáo đồng minh là Hamas. Thành tích lớn của cố chỉ huy trưởng an ninh Liban trong cuộc chiến chống Syria là vào ngày 8 tháng 9 vừa qua, chiếc xe chở một cựu bộ trưởng Liban thân Hamas bị cảnh sát Liban bắt quả tang chở chất nổ. Cựu bộ trưởng Michel Samaha nhìn nhận, chất nổ này dùng để đánh phá lực lượng Syria nổi dậy ở sát biên giới phía bắc Liban theo chỉ thị của Damas. Chính phủ Liban ban hành quốc tang trong lúc cộng đồng Thiên Chúa Giáo không che giấu nỗi căm hờn Syria. Con trai của cố thủ tướng Rafik Hariri, ông Saad Hariri, hiện là lãnh đạo đối lập Liban, gọi đích danh tổng thống Syria Bashir al-Assad là kẻ chủ mưu giết chỉ huy tình báo Liban. Vụ ám sát này gây lo ngại, tái hiện tình trạng thanh toán giữa lãnh đạo ở Liban không có cảm tình với chế độ Syria như trong giai đoạn 2005-2008. Cộng đồng quốc tế, kể cả Liên hiệp châu Âu, Pháp, Tòa thánh Vatican đồng loạt lên án vụ khủng bố ở Liban. Trong khi Syria bị lên án, nhà trung gian hòa giải Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahimi đã gặp Ngoại trưởng Syria tại Damas vào ngày hôm nay trong nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận ngưng bắn giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy. Theo AFP, chưa biết khi nào thì Tổng thống al-Assad sẽ tiếp kiến đặc sứ Liên Hiệp Quốc.
Libya, một năm sau Gaddafi, chính quyền mới vẫn chưa kiểm soát được toàn bộ đất nước. Ngày hôm nay, hãng thông tấn AFP dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Libya cho biết, chính quyền mới vẫn chưa kiểm soát được một số khu vực. Nhiều người trung thành với chế độ cũ tiếp tục có hoạt động chống phá, trong khi đó chính quyền chậm trễ trong việc xây dựng quân đội mới. Trong một phát biểu được truyền đi vào đêm hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Libya Mohamed al-Maghreb đã đưa ra một bản tổng kết u ám về một năm sau ngày lật đổ chế độ Gaddafi. Bản tổng kết này nhấn mạnh đến việc chính quyền đã chậm trễ, coi nhẹ việc xây dựng một quân đội và lực lượng cảnh sát mới, cũng như trong vấn đề kiểm soát vũ khí và ngăn cản không cho các lực lượng nổi dậy cũ can thiệp vào các định chế quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Libya cũng lưu ý sự chậm trễ trong việc xây dựng nền tư pháp và trong vấn đề hòa giải dân tộc. Người đứng đầu Quốc hội Libya nhắc đến việc những người trung thành với chế độ cũ thâm nhập vào bộ máy nhà nước và liên minh với các lực lượng bên ngoài chống lại chính quyền. Một trong những điểm nóng tại Libya hiện nay là thành phố Bani Walid, vốn là thành trì trước đây của chế độ Gaddafi. Cái chết của một cựu binh phe nổi dậy tại Bani Walid sau khi bị bắt cóc và bị tra tấn cách đây vài tuần khiến tình hình trở nên đặc biệt căng thẳng. Cuối tháng 9, Quốc hội Libya đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ Nội vụ truy lùng ra các thủ phạm của vụ giết người này. Kể từ đó, các nhóm chiến binh nổi dậy cũ bao vây Bani Walid và đe dọa tấn công. Trong tuần này, nhiều cuộc bắn phá do lực lượng nổi dậy cũ thực hiện đã khiến hơn 15 người chết, tại thành phố Banyalit. Bảo tồn đa dạng sinh vật, lần đầu tiên quốc tế đạt được một thỏa thuận về tài trợ. Đêm hôm qua, tại Hyderabad, Ấn Độ, cộng đồng quốc tế đã đạt được một thỏa thuận quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh vật trên trái đất. Hội nghị về đa dạng sinh học của Liên Hợp Quốc tại Ấn Độ, với sự tham gia của hơn 180 quốc gia, đã diễn ra trong vòng 2 tuần lễ. Sau nhiều thương thuyết cam go, hội nghị đã đi đến một đồng thuận trong việc xác định mục tiêu tài trợ quốc tế. Cụ thể là, theo Bộ trưởng Môi trường Pháp Delphine Bateau, thỏa hiệp đạt được dự kiến sẽ tăng gấp đôi từ đây cho đến năm 2015 các hỗ trợ tài chính cho việc bảo tồn đa dạng sinh vật tại các nước đang phát triển. Bộ trưởng Môi trường Pháp ghi nhận, đây là lần đầu tiên trong lịch sử một mục tiêu tài trợ quốc tế cho đa dạng sinh vật đã được ấn định. Hết lời dẫn. Bên cạnh đó, thỏa thuận này cũng dự kiến tiến hành kiểm kê các vùng biển có giá trị về sinh thái và sinh vật. Khoảng 50 vùng biển nhạy cảm, đặc biệt bao gồm Địa Trung Hải, đã được xác định. Theo Bộ trưởng Môi trường Pháp, hội nghị Hyderabad đã thành công trong việc tiếp tục các nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh thái toàn cầu từ hội nghị Nagoya 2010. Thỏa thuận về mục tiêu tài trợ để bảo vệ đa dạng sinh vật là vấn đề đã được đặt ra tại Nagoya nhưng bị đình hoãn do tình hình kinh tế toàn cầu vào thời điểm đó. Sau hội nghị thượng đỉnh Rio 20 mùa hè năm nay về biến đổi khí hậu bị đánh giá là không mang lại mấy kết quả, hội nghị Hyderabad được coi là một bước tiến dài trong việc bảo vệ sinh vật ở các vùng biển sâu ngày càng bị các tàu đánh cá và các tập đoàn dầu khí đe dọa. Theo các chuyên gia, việc khai thác tận lực các tài nguyên, rừng bị phá hủy, ô nhiễm, biến đổi khí hậu là những nguyên nhân khiến cho nguy cơ diệt vong của các giống loài cao hơn rất nhiều so với những gì đã được biết đến cho đến nay. Gần 1/3 các loài sinh vật có nguy cơ biến mất, như ghi nhận của Liên minh Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên trong cuốn sách đỏ mới công bố. Sự suy vong của các loài sinh vật ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người vì nhiều phương tiện sinh tồn và nhiều hoạt động kinh tế của con người dựa vào sự ổn định của các môi trường sinh thái.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Miến Điện cải tổ báo chí nhà nước.
Hôm nay, 20 tháng 10, 2012, Miến Điện loan báo một kế hoạch cải tổ các nhật báo nhà nước mà cho tới nay vẫn bị xem là công cụ tuyên truyền cho chế độ. Các báo này sẽ trở thành những phương tiện truyền thông phục vụ công chúng. Theo tin từ báo chí chính thức, nhật báo New Light of Myanmar, bản tiếng Anh và hai ấn bản tiếng Miến Điện của tờ báo này là Myanmar Alin và Kiemon sẽ được cải tổ dưới sự điều hành của một tổ chức mới. Tổ chức này sẽ đề ra tiêu chuẩn đạo đức và những nguyên tắc cần thiết để biến những tờ báo nói trên thành những phương tiện truyền thông phục vụ công chúng. Trong khi báo chí tư nhân ở Miến Điện từ khoảng 1.5 năm trở lại đây đã được hưởng các thành quả cải tổ chính trị, được tự do hơn, thì báo chí nhà nước vẫn chưa có cải tiến gì mới, ngoại trừ việc đưa thêm vào những trang chuyên đưa tin về đời tư các nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Vào tháng trước, Thứ trưởng Bộ Thông tin Miến Điện Yethut đã giải thích với AFP rằng, trong quá khứ, báo chí nhà nước chỉ phản ánh những quan điểm của chính phủ và của quốc hội mang tính thiên vị, nhưng ông khẳng định là kể từ nay, các tờ báo đó sẽ được quyền chỉ trích chính phủ. Một nhà đào tạo báo chí được bổ nhiệm vào cơ quan mới, ông Yenemo cũng xác nhận rằng, Bộ Thông tin sẽ dần dần rút đi và chúng tôi sẽ thế chỗ họ. Ông cho biết thêm là thậm chí tư nhân sẽ có thể trở thành cổ đông thiểu số trong các tờ báo của nhà nước. Theo lời ông Yenemo, ưu tiên kể từ nay sẽ là tăng cường tiếng nói của những người thấp cổ bé miệng và tiếng nói của các sắc tộc thiểu số. Vào tháng 8 vừa qua, chính quyền Miến Điện đã loan báo chính thức chấm dứt chế độ kiểm duyệt báo chí vốn vẫn tồn tại từ nhiều thập niên qua. Một đạo luật về báo chí hiện đang được soạn thảo cũng sẽ cho phép xuất bản các nhật báo tư nhân ở Miến Điện. Cùng với đà cải tổ chính trị ở Miến Điện, nhiều phóng viên bị cầm tù đã được trả tự do trong những tháng qua. Thế nhưng, vẫn khó mà triệt tiêu hoàn toàn quán tính của một chế độ chưa quen với tự do ngôn luận. Vào tháng trước, tổng biên tập và chủ nhiệm của tuần báo tư nhân The Voice Weekly cho biết họ đã bị truy tố về tội vu khống bộ hầm mỏ do tờ báo này tố cáo 4 bộ của chính phủ, trong đó có bộ hầm mỏ đã có những hành động gian lận. Trước khi chế độ kiểm duyệt được bãi bỏ, tờ The Voice Weekly và một tờ báo khác đã từng bị đình bản do đã không đưa kiểm duyệt trước một số bài. Hàng chục phóng viên Miến Điện đã xuống đường phản đối quyết định đó, sợ rằng chế độ sẽ không thực hiện lời hứa cải cách báo chí. Hai tờ báo nói trên đã được tái bản 15 ngày sau đó. Trong bảng xếp hạng mới nhất về tự do báo chí trên thế giới, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vẫn xếp Miến Điện ở thứ hạng 169 trên 179 quốc gia. Nói chung, đối với giới nhà báo Miến Điện, quyền tự do báo chí chỉ thật sự được bảo đảm khi có cải tổ sâu rộng về luật pháp.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí ca nhạc do Thanh Phương phụ trách với tựa đề Ca khúc Que Sera từ Jose Feliciano đến Michael Brand. Và cuối cùng là mục học tiếng Pháp với giáo trình La Fée du Coffre bài thứ 34. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn với đề tài Việt Nam không được chọn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ 2014. EFFI đặt câu hỏi với ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch tổ chức Interfaith Francophone.
RFI Việt ngữ xin kính chào ông Nguyễn Thái Sơn, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, hội nghị thượng đỉnh khối Pháp ngữ lần thứ 14 vừa diễn ra tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo, một quốc gia tại châu Phi, một lục địa hiện đang gặp rất nhiều vấn đề, đặc biệt là các cuộc xung đột quân sự và vấn đề nhân quyền. Ông đã đến dự cuộc họp thượng đỉnh ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo với tư cách là chủ tịch của tổ chức Interfaith Francophone. Vậy thì trước hết, ông có nhận định như thế nào về kết quả của hội nghị lần này ạ?
Kính chào tất cả. Đề tài của cái hội nghị lần này là cộng đồng sử dụng tiếng Pháp trước những thử thách về môi trường, phát triển kinh tế và trước cái sự gọi là quản trị toàn cầu. Hội nghị này tại vì đặt tại Cộng hòa Dân chủ Congo Kinshasa là một cái nước lớn ở Phi Châu đang gặp nhiều vấn đề như là ông vừa nói. Thành ra trọng tâm nó đặt vào những cái vấn đề của châu Phi nhiều. Trước hết là người ta đặt trọng tâm vào vấn đề giải quyết tranh chấp ở các nước ở Phi Châu, ví dụ như là Mali, Cộng hòa Dân chủ Congo. Thứ hai, Phi Châu là nơi có thể gọi là những quốc gia nói tiếng Pháp nhiều nhất, và theo dự ước của các chuyên gia đó thì năm 2050 đó, trên cái tổng số 750 triệu người sử dụng tiếng Pháp á, thì 80% là nằm ở Phi Châu. Vì vậy cho nên trọng tâm cũng đặt về vấn đề tiếng Pháp ở Phi Châu, và nhất là từ quan điểm của Paris ở nước Pháp thì Tổng thống François Hollande đã đặt trọng tâm vào vấn đề nhân quyền, dân chủ. Tôi thấy là những cái mục tiêu này là những mục tiêu rất quan trọng. Sau cái hội nghị này thì có thêm hai nước gia nhập vào khối các nước mà sử dụng tiếng Pháp, đó là Qatar ở Trung Đông và một nước nữa ở Nam Mỹ là nước Uruguay. Hội nghị đã đưa ra những cái đề tài là làm sao cho trên thế giới qua cái khối những cái quốc gia sử dụng tiếng Pháp cổ vũ và tăng cường dân chủ, nhân quyền và bầu cử tự do. Tổng thống Pháp trong bài diễn văn đã đưa những cái mục tiêu này là những mục tiêu quan trọng nhất của những nước sử dụng tiếng Pháp. Ông đã nhấn mạnh rằng tiếng Pháp truyền tải những cái giá trị nhân bản, những giá trị dân chủ tự do. Cho nên Tổng thống Pháp có nhấn mạnh là chúng tôi mong rằng những quốc gia và những cái tập thể mà sử dụng tiếng Pháp nên dùng tiếng Pháp để mà truyền tải những cái giá trị nhân bản, giải phóng con người và hợp tác, huynh đệ, chia sẻ với nhau, chứ không phải là nước mạnh thì hơn nước yếu. Tổng thống Pháp đã tuyên bố là tiếng Pháp không phải riêng gì của nước Pháp. Tiếng Pháp là tiếng của quý vị đây trước đại hội, mà đại đa số là các nước Phi Châu và một số nước ở Âu Châu, và ở Á Đông thì có Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan. Từ năm 2008 thì Thái Lan là một thành viên của cộng đồng những nước sử dụng tiếng Pháp. Thì Tổng thống có nói là tiếng Pháp là tiếng chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Không phải là nước Pháp áp đặt quý vị, mà đây là chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Chúng ta cùng chia sẻ những cái giá trị mà tiếng Pháp chuyên trợ là những giá trị nhân bản, giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền. Và cái điều mà Tổng thống Pháp có nêu lên là tối thiểu con người cần phải được quyền tự do chọn lựa người lãnh đạo mình.
Thưa ông, theo ông biết thì trong hội nghị thượng đỉnh vừa qua của khối Pháp ngữ ở Cộng hòa Dân chủ Congo thì phía Việt Nam đã có những hoạt động gì?
Việt Nam đã ký kết với cộng đồng sử dụng tiếng Pháp một thỏa ước để tăng cường hỗ trợ cho Việt Nam đào tạo trong mọi cơ quan của nhà nước và nhất là ở cái Hàn Lâm Viện Ngoại giao trực thuộc thuộc Bộ Ngoại giao đó đào tạo tất cả nhân viên sử dụng tiếng Pháp cho giỏi. Và đồng thời thì phía Việt Nam cũng đồng ý là sẽ tăng cường cái vai trò tiếng Pháp trong những cái nhân viên ngành ngoại giao và những cái ngành mà làm việc quốc tế. Ví dụ như là từ dài về sau muốn thi vào để làm ngoại giao hoặc những cơ quan quốc tế thì bắt buộc phải biết tiếng Pháp. Và thứ hai là khi bổ nhiệm những cái chức vụ ngành ngoại giao và ngành quốc tế thì những người nào biết tiếng Pháp giỏi hơn những người kia đó thì sẽ được ưu tiên. Dĩ nhiên là Việt Nam còn kém ở các nước Phi Châu về cái trình độ tiếng Pháp.
Thưa ông Nguyễn Thái Sơn, mặc dù từ mấy năm trước Việt Nam đã tỏ ý muốn đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 vào năm 2014, thế nhưng cuối cùng tại cuộc họp ở Kinshasa vừa qua thì các nước khối Pháp ngữ đã quyết định chọn Senegal là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần tới. Vậy thì theo ông, những lý do gì khiến Việt Nam đã thất bại trong việc vận động để đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh khối Pháp ngữ?
Rất tiếc là Việt Nam cách đây hơn một năm rưỡi dưới chính phủ Fillon của Tổng thống Sarkozy đã đề nghị là xin đăng cai thượng đỉnh khối các nước nói tiếng Pháp năm 2014 tại Hà Nội và được chính phủ Pháp ủng hộ. Nhưng mà phía Việt Nam không có vận động được trước cũng như là ngay tại hội nghị. Cho nên cuối cùng hội nghị đã quyết định là để cho Senegal sẽ được đăng cai làm hội nghị thượng đỉnh khối nói tiếng Pháp lần thứ 15 năm 2014. Đây là một cái bài học là mình phải tăng cường ngoại giao thêm. Nhưng mà tôi thấy có những cái lý do khách quan khiến cho Senegal được chọn. Thứ nhất là tại vì Senegal mà được tổ chức cái hội nghị mà thượng đỉnh lần đầu tiên đó là năm 1989, nếu tôi không có sai. Trong khi đó Việt Nam đã được tổ chức hội nghị thượng đỉnh năm 1997. Cho nên Senegal được chọn. Thứ hai, tổng thư ký của cái tổ chức nói tiếng Pháp, ông Abdou Diouf, lại là công dân Senegal, cựu tổng thống của Senegal. Senegal cũng là cái nước mà rất là phát triển về dân chủ, nhân quyền và bầu cử tự do và sử dụng tiếng Pháp rất là nhiều. Cho nên tôi nghĩ là có lẽ vì lẽ đó cho nên Senegal được chọn lựa. Việt Nam không được chọn lựa tại vì hơi sớm đối với lại Senegal. Nhưng mà Việt Nam lại vừa ký với là tổ chức ở các nước nói tiếng Pháp một cái thỏa ước để mà tăng cường đào tạo cán bộ ngoại giao và quốc tế sử dụng tiếng Pháp, tăng cường thêm cái vai trò tiếng Pháp trong các ngành chuyên môn. Thì tôi thấy bây giờ đến 4 năm nữa Việt Nam cũng có thể có hy vọng đặt lại vấn đề nếu Việt Nam thật sự là tích cực muốn đăng cai cho hội nghị năm 2016.
Nhưng mà theo ông thì Việt Nam trong thời gian gần đây có đã thực sự có những nỗ lực để mà phát triển tiếng Pháp ở Việt Nam hay không, để mà có thể có thêm cái trọng lượng khi mà đăng cai tổ chức vào năm 2016 à?
Theo những cái tin tức và những cái thống kê và những cái chỉ số mà tôi có đó thì Việt Nam đã cố gắng rất nhiều. Việt Nam đã có đại học Pháp Việt dùng chữ Anh và chữ Pháp. Việt Nam đã có những cái lớp song ngữ phát triển khá. Cũng như trên cái trình độ đại học thì có những cái ngành mà sử dụng tiếng Pháp. Việt Nam cũng rất đắc lực trong cái khối nói tiếng Pháp. Mình mong muốn nhiều hơn, nhưng mà trong nước nhiều khi họ không có phương tiện hoặc là họ không đủ cán bộ để mà tăng cường thêm vấn đề dạy dỗ, đào tạo tiếng Pháp. Tôi nghĩ là họ có thể làm được nhiều hơn nếu họ muốn rằng cái khối tiếng Pháp là sẽ thành một trợ lực cho họ trên trường quốc tế. Mà hiện bây giờ là họ rất cần những cái người, những cái trợ lực quốc tế. Tại vì Việt Nam đang bị nhiều khó khăn, nhất là đối với Trung Quốc chẳng hạn. Theo tôi nghĩ thì chuyện mà nước Thái Lan năm 2008 trở thành hội viên của cái khối nói tiếng Pháp đó là một yếu tố rất tốt cho Việt Nam. Tại vì Thái Lan là một cái nước dân chủ, tự do mà họ rất là năng nổ, cho nên họ sẽ phát triển tiếng Pháp rất mạnh. Thì bây giờ thì cái số người nói tiếng Pháp ở Thái Lan ngang nửa với Việt Nam rồi, tức là khoảng 650.000 người. Và rồi đây đó, họ sẽ tăng cường thêm cái chuyện này để họ sẽ đăng cai những cái hội nghị dùng chữ Pháp. Thì Hà Nội bắt buộc phải cố gắng thêm. Đầu tiên là Việt Nam phải có một chiến lược lâu dài. Tiếng Pháp không phải là một tiếng mà thông dụng như là tiếng Anh, nhưng mà ngược lại tiếng Pháp là một cái tiếng rất quan trọng trong cơ quan quốc tế và các giới học thuật trí thức, là một cái vốn liếng rất tốt. Việt Nam phải biết sử dụng cái đó, tăng cường lên, đào tạo thêm số người nói tiếng Pháp giỏi, cũng như là Trung Quốc và Thái Lan đó, họ đang tăng cường thêm những cái tổ chức sử dụng tiếng Pháp, tại vì họ nhắm vào những cái cơ quan quốc tế sử dụng tiếng Pháp, họ cần có nhân viên có năng lực sử dụng tiếng Pháp để làm ở trong những cơ quan đó, hoặc là họ nhìn vào cái thị trường của Phi Châu mà nói tiếng Pháp. Vì vậy cho nên họ đào tạo rất nhiều người biết sử dụng tiếng Pháp. Từ 3-4 năm này tôi nhận định là Trung Quốc, nhất là các tỉnh miền Nam của Trung Quốc đó, như là Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Vũ Hán, chẳng hạn, đào tạo rất nhiều người sử dụng tiếng Pháp. Vì họ nhìn trong cái tầm chiến lược lâu dài phát triển ngoại giao và buôn bán. Thì tôi nghĩ là Việt Nam phải nhìn như vậy, nhìn xa, chúng phải nhìn triển cận. Nhất là mình là được cái ưu điểm là mình là thần viên từ xưa của cái khối nói tiếng Pháp. Thì chúng ta nên tăng cường, mở rộng thêm cái cánh cửa đó để cho con em chúng ta có nhiều cơ hội thêm phát triển tài năng của họ khắp nơi trên thế giới. Đấy là cái điều mà tôi nhắn nhủ chính phủ Việt Nam và đồng bào Việt Nam.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch Tổ chức Interfax Francophone đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Hoa Kỳ gửi hàng không mẫu hạm nguyên tử đến vùng Biển Đông.
Mỹ, Nhật hủy bỏ một kế hoạch tập trận chung trên biển Hoa Đông.
Phe đối lập Nga bầu một quốc hội tượng trưng.
Iceland trưng cầu dân ý về hiến pháp do công dân soạn thảo.
Lãnh đạo cơ quan tình báo Liban bị ám sát, Syria bị tố cáo là thủ phạm.
Lần đầu tiên quốc tế đạt thỏa thuận về tài trợ cho việc bảo tồn đa dạng sinh vật.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện cải tổ báo chí nhà nước.
Mục phỏng vấn, Việt Nam không được chọn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ 2014. RFI đặt câu hỏi với Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch tổ chức Interfax Francophone. Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Điều kiện khí hậu không thuận lợi, nguồn dự trữ lương thực đang cạn dần và thao túng giá nguyên vật liệu nông nghiệp là ba nguyên nhân chính có thể gây ra nạn đói vào năm 2013. Bên cạnh đó, các tổ chức phi chính phủ còn chỉ trích mạnh mẽ chính sách phát triển nguồn nhiên liệu sinh học của một số quốc gia dẫn đến cuộc chiến giá cả tại các thị trường nông sản và năng lượng khiến giá bị đẩy lên. Đề tài này được Nhật báo Thiên tả Liberation phản ánh lại qua bài viết mang tựa đề Các nguồn dự trữ lương thực đang cạn dần.
Mở đầu bài viết, Liberation đặt câu hỏi, liệu có thể nào nạn đói năm 2008 sẽ tái diễn vào năm 2013? Trong phiên họp tại Roma hồi tuần rồi, các chuyên gia trong Ủy ban An ninh Lương thực đã báo động khả năng nạn đói có thể xảy ra vào năm 2013. Theo các chuyên gia, điều kiện khí hậu bất bình thường khiến cho mùa màng thất bát tại một số nước như Hoa Kỳ, Ukraine và một số vùng chuyên xuất khẩu nông sản. Hậu quả là giá lương thực bị dội lên và một số quốc gia bắt đầu mở các kho dự trữ lương thực của mình. Các đợt hạn hán lớn hồi mùa hè này tại Nga và Mỹ đã làm trữ lượng nông sản dự trữ sụt giảm thê thảm, và theo logic, giá nông sản sẽ bùng nổ. Chỉ trong vòng có một năm, giá bắp và lúa mì đã tăng thêm 25% và giá đậu nành tăng lên 17%. Thế nhưng, dự đoán trên lại không được một số chuyên gia thuộc Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc đồng tình. Họ cho rằng, tình hình căng thẳng trên chưa đến mức gây ra một cuộc khủng hoảng lương thực lớn. Theo họ, dĩ nhiên là mối đe dọa lúc nào cũng tồn tại. Nếu như điều kiện khí hậu ở vùng Nam Cực vẫn bình thường vào mùa đông này, thì tại các khu vực Nam Mỹ hay Úc, mùa màng sẽ được bội thu vào tháng 3 sang năm. Như vậy, giá nông sản sẽ rớt xuống. Thế nhưng, ai mà đoán trước được chuyện nắng mưa của trời? Theo nhận định của một chuyên gia kinh tế, nếu như mùa màng lại thất bát vào năm 2013, các quốc gia buộc phải mở các kho dự trữ, vốn đã bắt đầu được thực hiện từ trong năm nay. Nếu năm tới vẫn tiếp tục phải mở kho dự trữ, tức là hai năm liên tiếp, thì rõ ràng sẽ có chuyện chẳng lành. Nhưng dù sao đi nữa, bất chấp mùa màng năm tới sẽ như thế nào, lượng tiêu thụ lương thực đã cao hơn mức sản xuất đến gấp 6 lần trong suốt một thập niên qua. Cách đây 12 năm, lương thực dự trữ có thể nuôi sống cả hành tinh trong vòng 107 ngày, thì nay xuống còn có 74 ngày trong năm 2012. Một mặt, trong bối cảnh đó, Ủy ban An ninh Lương thực lại không thể nào đưa ra một biện pháp để chống lại hiện tượng giá cả leo thang, chủ yếu qua việc yêu cầu thành lập các kho dự trữ thực phẩm chiến lược. Một số nước như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Tây Ban Nha bảo vệ chính sách lương thực, nhưng điều đó lại gây bất bình cho nhiều nước khác. bởi vì trong quá khứ, vào những thập niên 1960-1970, đã từng có nhiều quốc gia sử dụng chính sách bảo hộ lương thực cho mục đích chính trị hay tham nhũng. Ngày nay, lương thực được dự trữ chủ yếu tại các kho tư nhân, còn tại các nước Tây Phi thì gần như không có. Mặt khác, nhiều tổ chức phi chính phủ chỉ trích mạnh mẽ các chính sách phát triển nguồn nhiên liệu sinh học, góp phần đẩy giá nông phẩm tăng cao. Bà Clara Jama thuộc tổ chức Oxfam cho rằng, điều kiện khí hậu không thuận lợi làm thất mùa chỉ là một phần nhỏ. Tại châu Âu, 65% dầu thực vật và hầu hết lượng ngô sản xuất ra tại Hoa Kỳ đều dùng cho thị trường năng lượng. Và điều này đã tạo ra sự cạnh tranh giữa thị trường lương thực và năng lượng.
Quyền bỏ phiếu của người nước ngoài tại các kỳ bầu cử địa phương ở Pháp là một trong những chủ đề tranh cử tổng thống của Đảng Xã hội có từ thời ông François Mitterrand. Trong đợt vận động tranh cử tổng thống hồi tháng 5 năm nay, Tổng thống François Hollande cũng đã đưa chủ đề này vào trong chiến dịch tranh cử. Thế nhưng giờ đây, dường như lời hứa đó lại một lần nữa khó có thể thực hiện được. Về chủ đề này, Libération có bài viết mang tựa đề Phu Tổng thống vẫn giữ người nước ngoài ở xa các phòng phiếu.
Từng nằm trong 101 lời hứa tranh cử của ông François Mitterrand trong đợt vận động tranh cử tổng thống năm 1981, và lần này, lời hứa đó cũng đã được ông François Hollande lặp lại trong quá trình tranh cử tổng thống năm nay. Thế nhưng giờ đây, có vẻ lời hứa đó sẽ khó có thể thực hiện được. Libération cho biết, hiện tại không một thành viên nào trong nội các chính phủ cánh tả cũng như một dân biểu đảng xã hội nào dám hé lời về lời cam kết đó. Tất cả mọi người đều nhìn nhận rằng chính phủ đương nhiệm đang đi vào ngõ cụt. Bởi lẽ, để thông qua việc thay đổi một quy định trong hiến pháp, nhất thiết phải hội đủ 3/5 số phiếu tại quốc hội lưỡng viện. Như vậy, cánh tả và các đồng minh phải thuyết phục được ít nhất khoảng 30 nghị sĩ phe hữu, một nhiệm vụ bất khả thi. Ngay cả trước đây, phe Trung từng ủng hộ cho quyền bỏ phiếu của người nước ngoài, thì giờ đây, một số nghị sĩ cánh Trung cũng lên tiếng kêu gọi chính phủ nên từ bỏ lời hứa đó. Theo Libération, khó khăn không chỉ đến từ phía chính phủ, mà còn từ phía công luận Pháp. Một thăm dò cho biết, ngày nay có đến 60% người Pháp không đồng tình với chủ trương này. Trong khi đó, chỉ cách đó có vài tháng, đa số dân chúng lại cho ý kiến ủng hộ. Một quan chức cao cấp trong chính phủ giải thích rằng, trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, người dân Pháp có xu hướng tìm lại phản xạ cũ kỹ là đổ lỗi cho người nước ngoài. Trong tình hình khó khăn đó, có lẽ đây không phải là lúc để thông qua đạo luật đầy nhạy cảm.
Những lắt léo của sự kiểm duyệt tại Trung Quốc là tựa đề của bài viết đăng trên mục văn hóa của báo Le Monde này. Cuối cùng bộ phim Mystery của đạo diễn Lâu Diệt cũng được phép công chiếu tại Bắc Kinh sau khi chấp nhận bị cắt mất mấy đoạn.
Mystery được trình chiếu tại Cannes vào tháng 5 năm nay và cho công chiếu tại Bắc Kinh từ ngày hôm qua là tác phẩm thứ 7 của đạo diễn Lâu Diệp. Bộ phim xoay quanh một câu chuyện tình Tây Ba kết thúc trong bi kịch, được thực hiện trong một không gian đầy mưa bụi tại Vũ Hán. Bộ phim được dựa từ nhân chứng ở trên mạng Internet của một người phụ nữ bị đánh lừa, người từng gây xôn xao dư luận vào năm 2009. Và đây cũng là bộ phim duy nhất cùng với tác phẩm Purple Butterfly sản xuất năm 2003 được phép công chiếu tại Trung Quốc. Nhưng để được trình làng ngay trên chính mảnh đất quê hương, bộ phim Mystery đã phải vượt qua một thử thách đầy cam go để rồi phải chấp nhận cắt bớt 3 giây và 28 hình ảnh phải biến mất trong một hình tròn màu đen. Đạo diễn Lâu Diệp đã quyết định không để tên mình trong phần giới thiệu. Ngược lại, ông cho công bố trực tiếp trên mạng Vbat các mẫu trao đổi giữa ông với các nhà kiểm duyệt. Le Monde nhắc lại rằng, Lâu Diệp đã từng bị chính quyền Bắc Kinh cấm làm phim ngay trong nước đến 5 năm chỉ vì ông dám trình chiếu bộ phim Tuổi Trẻ Trung Quốc vào năm 2006 tại Cannes mà không có sự cho phép của chính quyền. Khi trình chiếu bộ phim Mystery tại Cannes, Lâu Diệp từng nghĩ rằng chuyện công chiếu bộ phim trên các màn ảnh tại Trung Quốc chỉ là chuyện tiếu lâm, thì giờ đây điều đó đã thành sự thật. Tuy nhiên, theo bà Nayan, nhà sản xuất phim chính cho Lâu Diệp, từ khâu kịch bản cho đến phiên bản trình chiếu tại Cannes là kết quả của một quá trình đàm phán căng thẳng với chính quyền. Theo Le Monde, Mystery là một bộ phim sống động, đẹp và bạo lực, hòa lẫn cùng với cảm xúc trong các cảnh chiếu. Bộ phim phản ánh những sự hủ bại trong xã hội Trung Quốc ngày nay, tham nhũng, tiền bạc và sự đảo lộn của giá trị đạo đức con người. Le Monde cho biết, ngoài việc thay đổi hồi kết của bộ phim, cơ quan kiểm duyệt phim thành phố Bắc Kinh còn gây khó dễ với đạo diễn về việc đồng hợp tác với một nhà sản xuất phim của Pháp. Đồng thời, cơ quan này còn cắt bớt hai cảnh phim, một cảnh bạo lực tình dục và một cảnh gây án. Đến với một tạp chí ca nhạc hôm nay, Thanh Phương giới thiệu đề tài ca khúc Que Sera từ Rose Feliciano đến Mike Brandt. Mời quý vị theo dõi.
Vous mes amis, tant de fois, vous me dites que dès si peu je me serais triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question.
Bài hát vừa rồi mà quý vị vừa nghe một đoạn chính là bài hát Kisora, nào ai biết được, qua tiếng hát của nam danh ca quá cố Martin, một ca khúc đã nhanh chóng chiếm hàng đầu danh sách các bài hát ăn khách nhất năm 1972 ở Pháp, bán được hơn 2 triệu đĩa và khiến danh tiếng của Martin lúc đó vượt qua cả Claude François. Bài hát này thật ra được cải biên từ ca khúc Ý, Kisora, mai này sẽ ra sao? Đây chính là sáng tác của nhà soạn nhạc Ý Jimmy Fontana, viết cho Liên hoan Sanremo năm 1971. Nội dung của Que Sera nói về nỗi buồn của một thanh niên buộc phải rời bỏ làng xóm và người yêu để kiếm sống nơi đất khách quê người mà không biết cuộc sống mai này sẽ ra sao. Thôi thì mặc cho dòng đời đưa đẩy, nhưng anh hứa một ngày nào đó sẽ trở về. Hóa ra bài hát nói trên lại phản ánh đúng tâm trạng của ca sĩ và nhạc sĩ guitar mù nổi tiếng người Mỹ gốc Puerto Rico, Jorge Feliciano, sinh năm 1945 tại ngôi làng Lares ở Puerto Rico. Cũng như nhiều người dân Puerto Rico và châu Mỹ Latin khác, Jorge Feliciano đã sang New York để kiếm sống, và đúng là phiên bản tiếng Tây Ban Nha của ca khúc Que Sera do Jorge Feliciano chuyển ngữ và trình diễn đã được xem như là bài hát tiêu biểu cho người Nam Mỹ nhập cư. Jorge Feliciano được xem là nghệ sĩ châu Mỹ Latin đầu tiên chinh phục thị trường nhạc tiếng Anh, mở đường cho những nghệ sĩ khác từ Nam Mỹ, này đóng vai trò quan trọng trong kỹ nghệ âm nhạc của Mỹ. Ông đã đoạt tổng cộng 9 giải thưởng Grammy, 45 dĩa vàng và dĩa platin. Ông thường trình diễn với chiếc guitar classic và nhờ có giọng ca thiên phú và vốn nhạc cổ điển dồi dào, Jorge Feliciano có thể hát nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ jazz, flamenco cho đến pop rock. Một trong những thành công lớn nhất của Jorge Feliciano chính là Que Sera, mà ông đã trình diễn lần đầu tiên tại Liên hoan Sanremo năm 1971, và sau này người ta vẫn thường yêu cầu ông hát lại ca khúc này.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Ho partuto o forse niente, da domani se vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo per dire in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me forte alla chitarra se la notte piangerò, di una niña di paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porti alla chitarra se la notte piangerò, di una niña di paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porti alla chitarra se la notte piangerò, di paese suonerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto forse niente da domani si vedrà, e sarà, sarà quel che sarà.
Ca khúc Kisara nổi tiếng thế giới cũng là một trong hai thành công lớn nhất của nhóm nhạc Ý Ricky e Poveri. Nhóm nhạc này khởi đầu sự nghiệp từ năm 1968, bắt đầu với 4 thành viên và đã nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới với 20 triệu dĩa bán được trong những thập niên 1970 và 1980. Ricky e Poveri từng đại diện cho Ý trong cuộc thi Eurovision năm 1978 và nhiều lần dự liên hoan ca nhạc Sanremo về hạng nhì trong hai năm 70 và 71. Lần thứ hai họ đã về nhì với bài Che Sarà trình diễn cùng với Jose Feliciano. Năm 1981, một thành viên của Ricky e Poveri đó là Marina chia tay. Nhóm này chỉ còn lại bộ ba Angela, Franco và Angelo. Cho tới nay họ vẫn trình diễn đó đây. Vào năm 2009, trong chương trình Music Idol ở Bulgaria, Ricky e Poveri đã được khán giả yêu cầu trình diễn lại ca khúc Che Sarà.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, niente sulla tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà.
Amore mio, ti bacio sulla bocca,
che fu la fonte del mio primo amore.
Ti do la punta
piangerò, una nel paese suonerò.
Như đã nói trên, phiên bản tiếng Pháp của Kesara, bài hát Kisora đã là một trong những thành công lớn nhất của chàng ca sĩ người Israel Mike Brown. Hơn gần 40 năm sau khi Mike Brown từ giã khỏi đời, tiếng hát của anh vẫn còn làm rung động hàng triệu con tim trên thế giới. Mike Brown có tên thật là Moshe Mikael Brown, sinh năm 1947 trong một trại tị nạn Palestine, nơi mà bố mẹ của anh, cả hai đều là gốc Ba Lan, gặp nhau. Đến năm 1948, gia đình Mike Brown đến định cư tại Israel sau khi quốc gia này ra đời. Ngay từ nhỏ, Mike Brown đã lộ rõ năng khiếu âm nhạc. Năm 11 tuổi, anh gia nhập dàn đồng ca của trường và đến năm 17 tuổi đã trở thành tên tuổi quen thuộc ở các khách sạn lớn của Israel, chuyên trình diễn những bài hát nổi tiếng thời ấy của Tom Jones, Elvis Presley, Frank Sinatra hay của nhóm The Platters. Khi Mike Brown đến Pháp năm 1969, anh đã được gặp nhà soạn nhạc Jean Renard, là một trong những người vẫn viết các ca khúc cho cặp Sylvie Vartan và Johnny Hallyday. Renard liền sáng tác cho Mike Brown bài hát Laisse-moi t'aimer. Thật ra thì Mike Brown chỉ biết lẩm bẩm vài câu tiếng Pháp, cho nên anh phải phiên âm tiếng Do Thái các lời hát tiếng Pháp và cố đọc cho thật đúng. Nhờ làm việc cực lực như vậy mà Laisse-moi t'aimer đã nhanh chóng trở thành một thành công lớn của Mike Brown trên nước Pháp. Với bài hát đầu tiên này, anh đã bán được hơn 1,5 triệu dĩa. Laisse-moi t'aimer chinh phục luôn cả khán giả ở hai nước Đức và Ý, nên Mike Brown cũng đã thâu bài hát này bằng tiếng Đức và tiếng Ý. Khi Jose Feliciano trình diễn bài hát Kesara ở Liên hoan Sanremo năm 1971, Mike Brown cũng có mặt ở đó và anh đã yêu thích ngay ca khúc này, làm như anh cũng đồng cảm với nội dung của bài hát. Sau đó, nhạc sĩ Michel Jourdain đã cải biên Kesara sang tiếng Pháp thành bài hát Kisora. Ban đầu, các ca sĩ Claude François, Regine và Richard Anthony đã định ghi dĩa bài hát này, thế nhưng cuối cùng, chính Mike Brown lại là người thể hiện Kisora thành công nhất. Tiếp theo sau Kisora năm 1972 là một loạt những thành công khác của Mike Brown trong những năm 1973 và 1974, C'est ma prière, Rancune et larmes, Tout donner, tout repris và Viens ce soir. Nhưng cuộc đời của Mike Brown lại quá ngắn ngủi để anh tận hưởng những thành công đó. Buổi sáng ngày 25 tháng 4 năm 1975, Mike Brown rơi từ tầng 6 một tòa nhà ở Paris và chết ngay tại chỗ khi anh chỉ mới 28 tuổi. Anh đã tự tử, đã bị ám sát hay bị tai nạn. Cho tới nay vẫn còn rất nhiều lời đồn đoán về cái chết của Mike Brown. Đúng là nào ai biết được số phận của Mike Brown lại kết cục bi thảm như vậy. Có lẽ bởi vì Mike Brown đã không tìm ra được lời giải đáp cho câu hỏi mà anh đã đặt trong bài hát Kisora. Nào ai giúp tôi tìm lãng quên? Nào ai cho tôi một lẽ sống?
J'aimerais bien beaucoup un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, qui saura, oui, qui saura. Mes amis, essayez de comprendre. Alors si vous pouvez, dites-le moi. Qui saura, qui saura, qui saura.
Cùng, mời quý khán giả theo dõi một học tiếng Pháp, giáo trình La Faire du Coffret, bài 34.
L'affaire du coffret, 34e.
Tôi đã có một manh mối mới, đó là một đoạn giao vặt trên báo. Có một người nào đó đang tìm mua chiếc nhẫn ở Marseille. Nhân nói đến chiếc bag nổi tiếng kia. Mình nghe lại cuộc tiếp xúc khả nghi giữa Jean-Pierre và Nadia xem. Nào, đó là đoạn 21.
Samedi 16 novembre, une visite guidée.
Je sais pas ça.
Peut-être dans un quartier.
Et voici le manuscrit de George Sand.
Là, la synthèse des couleurs.
Viens par ici, viens par ici, s'il te plaît.
C'est vraiment bien fait. Hein.
Viens par ici.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les bagues? Jean-Pierre, pas ici. Pourquoi? On commence ensemble, on finit ensemble, c'est...
Parce que... Laisse-moi du temps.
Ngày 16 tháng 11, cuộc trò chuyện bí mật giữa Nadia và Jean-Pierre diễn ra một tuần sau khi xảy ra vụ trộm. Lý ba cửa, Jean-Pierre muốn có những chiếc nhẫn chăng? Hay là hắn ta còn đòi hỏi điều gì khác?
Pourquoi? On commence ensemble, on finit ensemble.
Ensemble, cùng nhau. Nhưng mà Nadia có vẻ không hào hứng khi thấy hắn ta ở đó.
Laisse-moi du temps.
Xem nào. Laisse-moi là gì nhỉ? À, đây là động từ laisser, nghĩa là để lại. Cô ấy cần có thời gian. Mà để làm gì nhỉ? Mình có hẹn với cảnh sát trưởng Mai nhỉ? Và với Jean-Pierre, có lẽ mình sẽ biết thêm được nhiều điều. Nào, đi thôi.
Alors, messieurs, parlons de Nadia. Monsieur Delarue ?
J'ai travaillé avec Nadia.
Et vous ?
Nadia est une amie.
Une amie ?
Silence ! Nadia a quitté Paris le 18 novembre. Vous savez où elle est, Delarue ?
En vacances.
Et vous, monsieur Lucas ?
Elle est chez Anne, à Marseille.
Quel imbécile !
Cũng may là ông Mai nhà ta giữ Jean-Pierre ở lại sở cảnh sát khi mình ra khỏi đó. Hắn đúng là một thằng khùng. Mà hắn ta nói gì nhỉ?
J'ai travaillé avec Nadia.
Xem nào. Travailler là làm việc. Nhưng còn j'ai travaillé là gì đấy? À, tức là tôi đã làm việc. Hắn ta nói về việc đã xảy ra. Và hắn ta không khai là cá nhân có quen biết Nadia.
Nadia a quitté Paris le 18 novembre.
Tất nhiên rồi, Nadia a quitté. Cô ấy đã rời Paris hôm 18 tháng 11.
Vous savez où elle est, de la rue.
En vacances.
Jean-Pierre nói Nadia đang đi nghỉ, nhưng hắn biết là cô ta đang ở nhà An tại Marseille. Hắn đã nổi khùng khi mình nói đến chuyện đó. Hắn ta nói dối cảnh sát vì hắn đang giấu điều gì đó.
À suivre.
L'affaire du coffret, là một tác phẩm của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Quý vị vừa theo dõi xong buổi phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Ngày mai Chủ nhật, 21 tháng 10 2012, như thường lệ, sau bản tin thời sự sẽ là một điểm tuần báo và tạp chí thể thao. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các ban tần thường lệ.